Sáu La Mã nhập lưu. Đến đây ba đạt tính hay tam tướng vô thường, khổ và vô ngã đã giải thích xong. Tôi nghĩ giờ là lúc để chúng ta quay trở lại bài kinh Shilavanta Sutta hay kinh Dị Trì Giới theo ngôn ngữ của quý vị. Lúc trước chúng ta đã nói đến đoạn tôn giả Xá Lợi Phất đang trả lời câu hỏi của tôn giả Maha Kuhila đặt ra, và ngài vừa nói rằng một vị tỳ kheo giới đức và đa văn cần phải như lý tác ý năm uẩn bị chấp thủ là vô thường, khổ vân vân và vô ngã. Bản liệt kê còn tiếp tục với tám phương diện khác. Như vậy tổng cộng có 11 phương diện của năm uẩn. Trong số đó chúng ta đã khảo sát vô thường, khổ và không có thực chất hay cốt lõi rồi. Phương diện kế tiếp để khảo sát là sự tan hoại hay phân rã. Một vị tỳ kheo cần phải như lý tác ý năm uẩn như đang tan hoại. Có hai phương diện của tan hoại: sự tan hoại từ sát na này đến sát na khác và sự tan hoại vào lúc cuối đời. Ở đây chúng ta phải thấy năm thủ uẩn như đang tan hoại từ sát na này đến sát na khác, thấy sự biến diệt tan hoại trong từng sát na này, chúng ta sẽ hiểu ra sự tan hoại của những gì chúng ta gọi là cuối đời, sự tan hoại vào lúc cuối đời và sự tan hoại ở từng sát na trong suốt cuộc đời thực chất là như nhau. Một vị tỳ kheo cần phải thấy năm thủ uẩn như đang tan hoại, và khi vị ấy thấy bản chất vô thường của các uẩn, vị ấy thấy cả sự sanh lẫn sự tan hoại. Bởi lẽ, nếu vị ấy thấy sự tan hoại, vị ấy có thể thấy ra bản chất vô thường hay đặc tính vô thường như phi hữu sau khi đã hiện hữu, tức có rồi không. Phương diện kế tiếp là rỗng không. Một vị tỳ kheo cần phải thấy năm thủ uẩn là rỗng không. Ở đây, rỗng không không có nghĩa là không có gì cả. Trong Phật giáo Nguyên Thủy, nó có nghĩa là rỗng không tự ngã, Atta, rỗng không một cái ngã thường trú hay bản thể. Vì thế, rỗng không cũng có nghĩa là thấy vô ngã, Anatta. Khi vị ấy quan sát năm uẩn, vị ấy chỉ thấy năm uẩn, và không có gì nữa để vị ấy có thể gọi là một cái ngã hay linh hồn. Ở từng sát na ghi nhận, vị tỳ kheo hiểu rằng chỉ có đối tượng được ghi nhận và tâm làm công việc ghi nhận mà thôi. Hai pháp này đi với nhau như những cặp ở từng sát na, và không có gì khác ngoài đối tượng được ghi nhận và tâm ghi nhận. Vì thế, vị tỳ kheo không thấy bất cứ một cái gì để vị ấy có thể gọi là một cái ngã hay một linh hồn. Và khi thấy theo cách này là vị ấy thấy một cách chân chánh. Tôn giả Xá Lợi Phất mô tả năm uẩn bị chấp thủ như là vô thường, khổ, căn bệnh kinh niên, ôn nhọt, mũi tên, bất thiện, bất hạnh, ốm đau, xa lạ, tan hoại, rỗng không và vô ngã. 11 phương diện được liệt kê ở đây có thể được chấp nhận như một lời dạy hay giáo lý xác thực đáng tin cậy, vì nó được tìm thấy trong những kinh khác do chính Đức Phật dạy. 11 phương diện này nếu cô đọng lại thì chỉ có 3. Như thế nào? Vô thường và tan hoại thật sự muốn nói đến cùng một chuyện, đó là anicca hay vô thường. Khổ, căn bệnh, ôm nhọt, mũi tên, bất hạnh và ốm đau là những phương diện của khổ, dukkha. Còn xa lạ, rỗng không và vô ngã là những thuộc tính của anatta, vô ngã. Vì thế, ở đây các bạn cũng lại gặp tam tướng hay ba đặc tính, vô thường, khổ và vô ngã mà thôi. Trong khi sự hiểu biết như trên là quan trọng, nó được xem là vừa đủ để thấy được vô thường, khổ và vô ngã. Nhưng nếu bạn nghĩ chúng vẫn còn quá ít và muốn biết thêm cho rõ hơn, bạn có thể tìm trong Thanh Tịnh Đạo, một bộ luận mà khi mô tả về minh sát trí đã liệt kê ra 40 cách quan sát các thủ uẩn hay danh và sắc. Chúng ta có thể trông đợi gì từ việc thấy các thủ uẩn này là vô thường, khổ và vô ngã? Theo Tôn giả Xá Lợi Phất, khi một vị tỳ kheo giới đức và đa văn như lý tác ý đến năm thủ uẩn là vô thường, khổ, bệnh hoạn, ung nhọt, mũi tên, bất thiện, bất hạnh, ốm đau, người lạ, quỷ hoại, rỗng không, vô ngã. Như vậy, vị ấy có thể chứng quả dự lưu, tức nhập lưu. Sự kiện này có thể xảy ra. Điều này có nghĩa rằng, khi một vị tỳ kheo thấy năm uẩn là vô thường, vân vân, sự kiện có thể xảy ra là vị ấy sẽ trở thành một bậc thánh tu đà hoàng, tức đắc nhập lưu thánh quả. Để trở thành một bậc thánh nhập lưu, bạn cần phải làm những gì? Bạn phải quan sát năm thủ uẩn là vô thường, khổ và vô ngã. Điều này cùng quan trọng là khi bạn đang thực hành thiền minh sát, bạn thấy ra ba đặc tính này của năm thủ uẩn vốn bao gồm thân và tâm và các hiện tượng duyên sanh, tức các pháp hữu vi. Khi những đặc tính này được thấy, bạn bắt đầu cảm thấy không còn có sự tham muốn đối với năm thủ uẩn nữa. Thấy vô thường, khổ và vô ngã có nghĩa là bạn thấy sự sanh và diệt của năm uẩn. Khi bạn thấy sự sanh diệt, đặc biệt là sự diệt, bạn sẽ đi đến chỗ nhận ra rằng năm uẩn diệt trong từng khoảnh khắc này thật là đáng sợ hãi hay nguy hiểm. Bởi lẽ, chúng tan hoại và biến diệt trong từng sát na. Nếu như chúng ngưng sanh diệt thì sao? Điều đó có nghĩa là chết. Cái chết có thể đến với chúng ta bất cứ khoảnh khắc nào. Nó là một sự đe dọa đối với năm uẩn. Vì thế, khi chúng ta thấy năm uẩn là nguy hiểm, chúng ta tìm ra những khuyết điểm của chúng. Khi thấy những khuyết điểm của chúng ta trở nên vô dục hay không còn có sự ham muốn đối với các pháp. Chúng ta không còn đắm trước vào chúng nữa. Chúng ta không còn mong muốn chúng nữa. Chúng ta không còn muốn sở hữu chúng nữa. Vì thế, chúng ta xoay lưng lại với chúng. Thái độ vô dục này đối với năm uẩn rất là quan trọng và được gọi là Vipassana hay minh sát mạnh mẽ. Trước khi điều đó xảy ra, Vipassana được gọi là minh sát còn non nớt hay yếu ớt. Ở giai đoạn thấy năm uẩn sanh và diệt và thấy rằng chúng là đáng sợ hãi, người hành thiền vẫn chưa phát triển được minh sát mạnh mẽ. Chỉ khi đạt đến giai đoạn vô dục hay không còn cảm tình đối với năm uẩn, nó mới được gọi là minh sát mạnh mẽ. Minh sát mạnh mẽ sẽ dẫn hành giả, tức Yogi, đến sự chứng đắc giác ngộ, đến sự chứng đắc nhập lưu thánh quả. Điều này là do khi một người trở nên vô dục đối với năm uẩn, họ muốn từ bỏ chúng, muốn quăng bỏ chúng. Vì thế, người hành thiền đầu tư thêm thời gian và kiên trì hơn nữa vào việc thực hành. Và đúng thời, vị ấy sẽ thấy năm thủ uẩn là rỗng không. Tất nhiên, chỉ khi vị ấy thấy năm thủ uẩn là vô thường, khổ và vô ngã, thì giai đoạn quan trọng của sự vô dục đối với các uẩn này mới có thể đạt đến. Giai đoạn trở nên vô dục do thấy tam tướng được mô tả một cách sinh động trong ẩn dụ một người đang cố gắng bắt một con cá. Có thể tìm thấy chi tiết ẩn dụ này trong chương 21 của Thanh Tịnh Đạo. Muốn bắt một con cá, người kia quăng tấm lưới xuống nước. Sau một lúc y nghĩ có một con cá đã mắc lưới, vì thế y thọc tay xuống nước và giữ chắc con mồi. Nhưng khi y nhấc lên, y thấy ba dấu hiệu nhận dạng con vật. Và y biết rằng mình không phải đang cầm một con cá, mà là một con rắn độc. Ngay khoảnh khắc ý, y sẽ cảm giác như thế nào? Trước tiên y sẽ cảm thấy sợ hãi, bởi vì nó không phải là một con cá mà là một con rắn độc có thể cắn chết người. Vì thế người này rất sợ và thấy sự nguy hiểm nơi con rắn đó. Khi y thấy sự nguy hiểm, y trở nên vô dục và không còn muốn những gì y đã bắt nữa. Y muốn xoay lưng lại để được thoát khỏi nó, muốn quăng bỏ nó đi mà thoát lấy thân. Nhưng trước tiên y muốn làm một cái gì đó để ngăn không cho nó cắn y. Do đó y nắm chặt con rắn, quay nó 2-3 vòng trên đầu y và quăng nó đi. Theo cách tương tự, khi trở nên vô dục đối với năm uẩn, người hành thiền cần theo dõi và quan sát đi quan sát lại nhiều lần 3 đặc tính hay tam tướng để không phải rơi trở lại dòng ảnh hưởng của năm uẩn. Vì thế, để tránh bị cắn do không thấy tam tướng, vị ấy cần phải trú trên đó thường xuyên hơn, rồi một lúc nào đó sẽ đến khi tâm vị ấy lao vào sự diệt của mọi hiện tượng duyên sanh, tức các pháp hữu vi. Sự lao vào cái gọi là pháp hữu vi ấy là những gì được hàm ý bởi sự chứng đắc giác ngộ hay lấy niết bàn làm đối tượng. Ẩn dụ cá rắn ở trên rất thích đáng. Bạn sẽ không muốn rời xa một cái gì cho tới khi bạn thấy có sự nguy hiểm. Tức là chỉ khi bạn thấy được sự nguy hiểm hay thấy một cái gì đó giả dối, bạn mới muốn thoát ly khỏi nó. Đó là lý do vì sao nếu bạn muốn bỏ hút thuốc, bạn phải thấy được sự nguy hiểm thực sự trong việc hút thuốc. Nếu bạn muốn bỏ rượu, bạn phải thấy sự nguy hiểm thực sự của việc uống rượu vậy. Cho đến khi sự nguy hiểm được nhận ra, bằng không bạn chẳng muốn rời bỏ nó. Đây là một trình tự hợp lý và tự nhiên, chứ không phải chỉ là lý thuyết của ai cả. Trước tiên, bạn cần phải thấy đối tượng, và rồi bạn cần thấy rằng đối tượng ấy không có gì đáng để dính mắc. Bởi vì giờ đây bạn đã thấy nó là giả dối, vô thường và vân vân. Chỉ khi bạn thấy được cái bản chất không thực của nó hay bản chất thoáng qua và không bền của nó, bạn mới muốn thoát ly khỏi một cái gì. Đây là lý do tại sao việc quan trọng nhất trong thiền là chúng ta phải thấy được tam tướng, vô thường, khổ và vô ngã để đạt đến giai đoạn vô dục đối với năm uẩn. Tôn giả Xá Lợi Phật nói, nếu một vị tỳ kheo giới đức thấy năm thủ uẩn là vô thường và vân vân, vị ấy có thể đạt đến giai đoạn nhập lưu và trở thành một bậc tu đà hoàng. Sự kiện này có thể xảy ra. Nhập lưu ở đây muốn nói tới điều gì? Đó là hán dịch của từ Bali, Sutapatti, một từ được cấu tạo bởi hai thành tố Sutta và Apatti. Chữ Sutta thực sự không có nghĩa là dòng suối, mà nó muốn nói tới dòng chảy trong một con sông hay dòng nước, và Apatti có nghĩa là bước hay nhập vào lần đầu. Vì thế Sutapatti có nghĩa là nhập vào dòng lần đầu tiên. Khi bất cứ một vật gì đi vào dòng chảy của con sông, nó chắc chắn sẽ ra đến biển. Cũng tương tự như thế, khi một người bước vào dòng của thánh đạo, họ nhất định sẽ đạt đến niết bàn. Một khi người này trở thành một bậc nhập lưu thì không còn quay trở lại. Vị ấy sẽ càng lúc càng tiến gần niết bàn hơn, và trong tối đa 7 kiếp, vị ấy sẽ đạt đến đó. Nhập lưu hay Sotapatti nghĩa là nhập vào dòng lần đầu tiên. Khi nào thì một người nhập vào được dòng này? Họ nhập vào dòng lần đầu tiên khi việc thực hành thiền minh sát của họ đã được hoàn tất, khi họ đạt đến sự giác ngộ lần đầu tiên. Ở khoảnh khắc đó, sự kiện xảy ra là trong tâm vị ấy phát sinh một loại tâm mà trong cuộc đời mình vị ấy chưa bao giờ kinh nghiệm. Và khi tâm này sanh ở cuối của việc thực hành thiền minh sát, nó phải được đi trước bởi những sát na tâm minh sát hay những sát na tâm vipassana. Khi tâm đó, thường gọi là thánh đạo tâm phát sanh, nó lấy niết bàn làm đối tượng. Điều này có nghĩa là nó lao vào sự diệt của tất cả khổ. Vì thế, khi lấy niết bàn làm đối tượng, thì cũng ngay sát na đó nói về các phiền não trong tâm. Có bốn giai đoạn giác ngộ, và ở mỗi giai đoạn như vậy có một số phiền não được tuyệt diệt. Khi tâm đạo sanh, nó được đi kèm bởi các tâm sở. Có 36 tâm sở sanh cùng với tâm đạo. Trong số đó, 8 tâm sở được xem là quan trọng nhất. Quý vị có thể đoán thử xem 8 tâm sở đó là gì? Đó là 8 chi của Bát Thánh Đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chúng là 8 tâm sở sanh đồng thời với tâm đạo. Tâm sở thứ nhất, chánh kiến, nghĩa là trí hay tuệ. Chính trí tuệ này đã thực sự tuyệt diệt các phiền não. Theo giáo lý Thượng Tọa Bộ, giác ngộ có nghĩa là sự sanh khởi của tâm đạo cùng với các tâm sở của nó. Tâm đạo và các tâm sở này lấy Niết Bàn làm đối tượng và cùng một lúc trừ tuyệt các phiền não. Đây là những gì chúng ta gọi là giác ngộ. Khi một người lần đầu tiên bước vào dòng này, vị ấy được gọi là Sotapanna trong văn hệ Pali và thường được dịch là Bậc Thánh Dự Lưu, Thánh Nhập Lưu hay Bậc Thánh Tu Đà Hoàng. Chúng ta có thể dùng bất cứ cách dịch nào cũng được, song về ý nghĩa của nó, chúng ta sẽ hiểu theo tinh thần kinh điển Pali. Khi một người đạt đến giai đoạn Sotapanna, họ không còn là phàm nhân hay một người còn nặng nợ trần gian nữa. Vào lúc nhập lưu hay bước vào dòng, người ấy trở thành một bậc thánh. Sau khi đạt đến giai đoạn Sotapanna, vị ấy được nói là đã tuyệt diệt một số phiền não. Tuy nhiên, thật ra chính trí tuệ hay chánh kiến tuyệt diệt chúng, chứ không phải người. Vì thế, chúng ta sẽ nói rằng một số phiền não đã được tuyệt diệt ở sát na đầu tiên của Sotapatti, tức nhập lưu đạo. Tuyệt diệt ở đây có nghĩa rằng chúng đã hoàn toàn bị bứng gốc, không còn có thể sanh lại trong tâm được nữa. Do đó, nhập lưu đạo là sự tiêu diệt hoàn toàn những phiền não đặc biệt ấy. Một bậc Tu Đà Hoàng cũng tuyệt diệt 3 loại kiết sử, vốn là 3 loại phiền não. Một là Sakkaya Tithi, thân kiến hay tà kiến về thân, sự cố chấp cho rằng có một tự ngã. Thứ hai là hoài nghi về Đức Phật, Buddha, giáo pháp Dhamma, chư tăng Sangha và sự tu tập. Thứ ba là chấp thủ vào các lễ nghi tín điều, tức giới cấm thủ. Đây là 3 kiết sử được tuyệt diệt vào sát na nhập lưu đạo. Ngay cả trước khi đạt đến giác ngộ lần đầu tiên, lúc mà một hành giả đang thực hành thiền minh sát, họ cũng có thể đoạn trừ thân kiến hay tà kiến về thân, chấp rằng có một tự ngã. Tuy nhiên, sự đoạn trừ của họ vào lúc ấy chỉ có tính cách nhất thời và không trọn vẹn. Nhưng vào sát na giác ngộ, vị ấy trừ tuyệt hoàn toàn ý niệm về sự hiện hữu của một cái ngã, và ý niệm đó sẽ không sanh khởi lại trong tâm vị ấy nữa. Khi trở thành một bậc Tu Đà Hoàng, vị ấy có niềm tin bất động nơi Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Bởi lẽ, vị ấy đã tự mình chứng ngộ pháp và đạt đến giai đoạn nhập lưu này nhờ giáo pháp của Đức Phật. Vị ấy biết rằng Đức Phật là một bậc đạo sư thật sự. Sau khi đã tự mình đạt đến giác ngộ, Ngài còn dạy mọi người cách để đạt đến đó. Vì thế, bậc Tu Đà Hoàng có đức tin và sự tin tưởng không gì lay chuyển nổi nơi Đức Phật. Vị ấy cũng có niềm tin bất động nơi giáo pháp. Pháp ở đây có nghĩa là sự thực hành, qua đó vị ấy đạt đến giai đoạn nhập lưu. Và như vậy, vị ấy có sự tin tưởng hoàn toàn rằng pháp hành này sẽ dẫn đến sự đoạn trừ các phiền não và dẫn đến sự chứng ngộ Niết Bàn. Vị ấy cũng có niềm tin bất động nơi chư tăng Sangha, cộng đồng các vị thánh đệ tử của Đức Phật, những người theo lời khuyên của Đức Phật đã hành thiền và đạt đến sự giác ngộ. Vị thánh nhập lưu giờ đây có thể đồng nhất mình với các vị thánh đệ tử này của Đức Phật. Sau khi đã có niềm tin bất động nơi Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, vị ấy cũng tăng trưởng niềm tin của mình trong pháp hành. Trước khi trở thành một bậc nhập lưu, có thể vị ấy vẫn có những hoài nghi về điều không biết việc thực hành có thực sự dẫn đến sự chứng ngộ niết bàn hay không. Nhưng lúc này, vị ấy đã tự mình đạt đến thánh quả nhập lưu và tự mình thành tựu kết quả. Vị ấy không còn hoài nghi gì nữa. Vị ấy đã dứt trừ hết mọi hoài nghi nào trước đây về Đức Phật, giáo pháp, chư tăng và về pháp hành. Một người đã đạt đến giai đoạn giác ngộ biết rằng không có pháp hành nào khác được xem là đạo lộ đúng đắn đưa đến sự chứng ngộ niết bàn. Nếu có ai nói với một vị nhập lưu rằng tự hành khổ mình, bắt chước làm những điều giống như chó hay cư xử giống như bò có thể dẫn đến sự chứng đắc niết bàn, vị ấy sẽ không bao giờ tin. Qua kinh nghiệm riêng của mình, vị ấy biết rằng bất cứ pháp hành nào không nằm trong bát chánh đạo đều là tà đạo. Bởi vì vị ấy nhờ thực hành bát chánh đạo và hành thiền minh sát mà đạt đến giai đoạn giác ngộ, nên vị ấy biết rằng đó là chánh đạo. Từ đó, vị ấy khẳng định rằng bất cứ pháp hành nào không bao gồm trong bát chánh đạo thì không thể dẫn đến sự đoạn trừ của các phiền não. Nếu có người nào đi đến vị ấy và nói rằng chỉ nhờ bố thí, tana, người ta mới có thể đạt đến giác ngộ, hay chỉ nhờ hành giới, sila, người ta mới có thể thành tựu giác ngộ, vị ấy sẽ phủ định và sửa sai lại cho họ. Thực ra bố thí là tốt, và nhờ bố thí bạn có được công đức hay phước báo. Bạn có thể chia phước hay hồi hướng phước này đến những chúng sanh khác và nhận được quả báo của việc làm ý trong tương lai. Nhưng để đạt đến niết bàn, bố thí thôi không đủ. Ngay cả giữ giới, sila cũng vậy. Mặc dù chúng ta cần phải có giới trong sạch khi chúng ta hành thiền, nhưng chỉ nội giới thôi sẽ không dẫn đến sự giác ngộ. Tất cả những điều này vị ấy biết qua kinh nghiệm cá nhân của mình. Vì thế, vị ấy sẽ không bám vào bất kỳ pháp hành nào không liên quan đến bát chánh đạo. Tóm lại, một bậc thánh nhập lưu hoàn toàn trừ tuyệt tà kiến, hoài nghi và cố chấp vào những lễ nghi, tín điều, tức giới cấm thủ. Ngoài ra, vị ấy còn đoạn trừ nhiều phiền não khác nữa. Có những phiền não như tham sân si vân vân. Tuy nhiên, vì mục đích ở đây, chúng ta chỉ cần hiểu rằng phiền não có hai loại. Loại thứ nhất là những phiền não nghiêm trọng đủ để kéo chúng ta vào bốn cõi khổ hay bốn ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Loại thứ hai nhẹ hơn nên không đến nỗi dẫn chúng ta vào những trạng thái bất hạnh ấy. Mặc dù tham sân và si thuộc về loại thứ nhất của phiền não, một vị nhập lưu có thể đoạn trừ được, vị ấy vẫn còn tham sân và si, nhưng những phiền não này không đủ mạnh hay không đủ xấu để khiến cho vị ấy phải rơi vào bốn cõi khổ. Vì thế, vị ấy chẳng những tuyệt diệt ba kiết sử mà còn đoạn trừ luôn cả sức mạnh của những phiền não mà nếu không vẫn có thể kéo vị ấy đi xuống. Bất cứ phiền não nào còn lại nơi một vị nhập lưu cũng rất yếu, không đủ sức để kéo vị ấy vào những cõi khổ. Một vị nhập lưu có đầy đủ bốn đức tính: có niềm tin Phật bất động, có niềm tin Pháp bất động, có niềm tin Tăng bất động và giới sila rất trong sạch. Trong bốn đức đó, ba đức đầu tôi đã giải thích cho quý vị xong. Điều thực sự quan trọng là bây giờ quý vị phải biết về đức cuối cùng là giới của một vị thánh nhập lưu này. Kinh nói rằng một vị thánh nhập lưu có đầy đủ giới đức hay có giới trong sạch đến độ trở nên thân ái đối với các bậc thánh và được các bậc thánh coi trọng. Điều này có nghĩa là giới của vị ấy vô cùng trong sạch và không bao giờ để phạm vào ngũ giới. Các vị giữ cho giới đức của mình không bị gãy đứt ở chặng đầu, ở chặng giữa và ở chặng cuối. Tóm lại, một bậc thánh nhập lưu giữ ngũ giới rất toàn vẹn và trong sạch, không phạm một giới nào trong đó. Đây là điều quý vị cần phải hiểu. Kinh còn nói rằng khi một vị thánh nhập lưu chết và tái sanh làm người trong kiếp kế, việc giữ ngũ giới của vị ấy là tự động và tự nhiên. Ngay cả khi còn là một đứa trẻ, vị ấy cũng không hề biết sát sanh. Vì thế, một vị thánh nhập lưu rất trong sạch trong việc giữ ngũ giới, mà có lẽ ở đây quý vị đều đã quen thuộc: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Ngày nay có những người tuyên bố mình là bậc Tu Đà Hoàng hay thánh nhập lưu, và thật khó mà biết được họ có thực sự là thế hay không. Bởi vì nó thuộc về kinh nghiệm riêng của họ, chúng ta không thể đi vào trong tâm của họ để khám phá xem họ có thực sự là thánh nhập lưu hay không. Song có những cách để điều tra một người tuyên bố như vậy và phát hiện ra sự thật. Chúng ta có thể kiểm tra lại việc giữ ngũ giới của họ. Nếu họ giữ ngũ giới thật sự toàn vẹn và không phạm một giới nào trong đó, họ có thể là một bậc thánh nhập lưu thật. Nhưng nếu quý vị thấy họ không tuân thủ các nguyên tắc của giới Sila, nếu quý vị thấy họ uống rượu, hoặc nếu quý vị thấy họ nói dối, quý vị có thể khẳng định rằng họ không phải là một bậc Tu Đà Hoàng hay thánh nhập lưu gì cả. Theo các bản chú giải, một vị thánh nhập lưu không bao giờ phạm bất cứ một giới nào trong ngũ giới, vì thế vị ấy không thể nào uống rượu. Cho dù bạn có pha rượu với nước đem cho vị ấy uống, chú giải nói rằng chỉ có nước trôi được xuống cổ họng của vị ấy, còn rượu thì không. Vì thế đây là một cách khác để thử. Bạn pha rượu với nước rồi đưa cho vị ấy uống và theo dõi xem nó có trôi hết xuống cổ họng của vị ấy hay không. Có một số người tuyên bố là bậc thánh nhập lưu, nhưng họ có thể vẫn uống rượu và làm những điều tội lỗi khác. Và rồi họ nói: ồ, tôi là một bậc Tu Đà Hoàng mà. Đối với tôi được hết đó. Tôi có thể làm những chuyện ấy được. Tôi vô nhiễm đối với chúng. Tôi không bị mắc tội vì làm chuyện đó. Vì thế tôi có thể sát sanh, tôi có thể trộm cắp, tôi có thể tà dâm, vân vân. Đối với tôi được hết, vì tôi là một bậc Tu Đà Hoàng, và về phương diện tâm linh tôi đã thăng tiến. Nếu bạn tin những người như vậy, bạn sẽ rất dễ bị đánh lừa. Là một bậc Tu Đà Hoàng không có nghĩa là họ được che chở khỏi phải rơi xuống địa ngục và có thể làm bất cứ điều gì họ thích. Nếu như họ có thể làm chuyện gì mà việc làm hay nghiệp ấy sẽ kéo họ vào bốn cõi khổ, ắt hẳn họ không phải là một bậc thánh nhập lưu, và chắc chắn sẽ phải tái sanh vào đó, chứ không ở cõi người này. Do đó, là một bậc Tu Đà Hoàng không có nghĩa rằng họ có thể làm bất cứ điều gì họ thích và được che chở khỏi rơi vào địa ngục. Đối với một bậc thánh nhập lưu, cửa của bốn ác đạo đã đóng lại. Điều đó có nghĩa rằng họ sẽ không phải tái sanh vào bốn cõi này nữa. Họ sẽ không bị tái sanh trong địa ngục, tái sanh trong loài bàn sanh, tái sanh như một ngạ quỷ ma đói, hoặc như một Atula. Họ không tái sanh trong bốn khổ cảnh này, đơn giản là vì giới trong sạch của họ bảo vệ họ. Và chính sự thanh tịnh giới này khiến cho họ không thể thực hiện bất cứ một nghiệp bất thiện nào, và họ cũng không làm điều gì để phải đi vào các cõi ấy, chứ không phải gì khác. Quý vị cần phải hiểu điều này. Có những phước báo liên quan đến nhập lưu thánh đạo Sutapatti Magga được đề cập trong Thanh Tịnh Đạo. Một trong những phước báo ấy được gọi là các cánh cửa của bốn ác đạo đã đóng lại. Những phước báo còn lại quý vị sẽ được nghe về chúng vào ngày mai.